tức là khi nói tôi ở những cô nhi viện và đi làm các cái phước ở những cô nhi viện và thấy rằng những đứa cô nhi mà thật sự là bị nó là lông thô là bỏ đó, ngoại trừ cái việc mà bị nó là chiến tranh thì chết thì không kể ha, mà những cái đứa trẻ mà giống như mà ta đẻ rồi ta bỏ con quang rồi đó mà không biết cha mẹ nó đâu á, thì Phật tử biết rằng những đứa nhỏ sau này nó trở thành phải nói rằng những quái lòng, tức là tánh tình của nó có những cái mà mình không thể lường được, tức là vừa xảo trá mà vừa nữa là nguy hiểm, và đồng thời cái trí tuệ của nó thuộc về trí tuệ ma quá lắm, chứ không phải là trí tuệ một cách nữa là bình tĩnh tốt đẹp. Những cái trẻ mà gọi là giống như mình nói là ngô thường nhận, tức là do cái chủng tử của nó giữa nghĩa là chủng tử cha và mẹ có một vấn đề gì bất chánh mà ngay trong cái tâm niệm của cha và mẹ, khi nghĩa là gặp gỡ bất chánh đó nó tạo thành đứa con bất chánh, chứ không phải là đơn giản. Vì vậy hồi xưa đó các phật tử đọc sách lại và nghe có thậm chí là những thường đã lưu mà người ta nói về khi mà cha mẹ mà làm những điều gì không tốt á là kế đến những đứa con nó vẫn đi con đường như vậy hoặc là hơn vậy nữa, tức là chủng tử của nó. Mình gọi là chủng tử nhưng ở đây á gọi là cái phước báo đó nó làm cho cái nghiệp hạnh đó, cũng giống như là mấy ông thầy mà gọi là thầy pháp á mà ổng ếm quỷ trừ ma hoặc ổng cúng kiến hoặc là ổng trị bệnh mình không nghèo á, thì sau này những đứa con cháu đó thì nó bị ảnh hưởng đời cha mẹ, nó là bị điên loạn hoặc tự đề kia đó, nó phải như vậy đó. Tức là cái nghiệp báo của nó được nghĩa là đền đáp trở lại, và đồng thời khi mà mình hại người hoặc làm khổ đau người khác á thì chủng tử đó nó sẽ trở lại trở thành con cái của mình. Cũng như khi mà mình tà hạnh á thì phật tử biết là trong kinh nói rằng những người ở lầu xanh á, tức là ngày xưa dùng cái từ lầu xanh á tức là nhà chứa rồi đó, thì không phải tự nhiên mà họ rơi vào đó, nhưng mà chủng tử của quá khứ, tức là trước kia họ đã xâm phạm ký sinh người khác, họ làm hại người khác, cho nên qua kiếp sau họ phải đầu thai. Tức là làm một người mà phải ở nơi đó, tức là phải là bán thân mình để làm cuộc sống cho mình và mua vui cho kẻ khác, thì đó là nghiệp chứ không phải là chuyện đơn giản. Không phải nói là tự họ thích mà làm được như vậy đó. Không phải vì thích mà làm được như vậy. Ở đây tức là một chủng tử, mà chủng tử đó chính là một giống, một giống nó phải lên như vậy. Tức là mình gieo cái đậu xanh thì phải lên đậu xanh, chứ không thể đậu xanh mà lên đậu đen được. Nó là giống như là một cái bài toán mà được cộng với nhau và trừ lại, tức là logic của cuộc sống. Qua chỗ này chúng ta thấy là tại sao nói rằng khi mà mình lìa cái lỗ tà hạnh đó, mình làm bố thí đó, thì nghĩa là gia đình mình được tinh thuận và phục tùng mẹ chồng hoặc là vợ con không có bị ai nữa là thánh phạm mà. Là ở đây cũng nói là nếu mình có một cái tính tâm mình không có tà hạnh và mình không kêu gợi, không làm nữa là cái tà hạnh để cho kẻ khác trao đảo á, thì công đức đó sau này gia đình mình và những con cái của mình nó sẽ được hưởng lấy, nó sẽ đoan chánh đàng hoàng đó. Còn mà đa số mà hai cha mẹ lâu thôi là con cái không cách gì mà không lâu thôi. Nói rằng cha mẹ mà đoan chánh mẹ con lâu thôi là hiếm có, mà do đa số một phần là vì cha mẹ không giữ được nề nếp cho nên đưa đến con cái lâu thôi. Ở đây là cái nhân quả nó nằm ở đây, căn cứ của giáo lý của nhà Phật là nó căn cứ như vậy, chứ không có tính chất là giống như mình muốn nói sao nói. Thì qua cái thứ ba Phật tử biết rồi, chúng tôi lần trước có nói Phật tử biết đó là về cái điểm tà hạnh nó vậy đó, tức là mình phải biết tự khéo léo mình giữ đó. Cho nên cái Phật tử ở quan trai vậy đó, là ngoại trừ là mình phải ăn mặc cái đơn giản, mình từ bớt các cái lòng tham dục mình, tức là cái nhân tham dục đó, ở lên tham dục đó, thì mình phải giải hết những cái đó để cho tự mình không khởi tham dục còn người khác không khởi tham dục. Thì nếu mình hiểu lầm cái câu nói của Đức Phật hay là mình hiểu lầm cuộc sống á và hình ảnh bên ngoài á, thì mình nghĩ rằng chỉ có mình là mình làm sao làm tại người ta chứ không phải tại mình, thì việc ta không phải. Nếu cuộc đời không có mình thì không có chuyện khác. Giống như những người nói rằng là tại vì nữa là về sát sanh vậy, tại vì họ giết tôi ăn cái thiệt ra tôi không có giết. Nhưng mà đa số thì mình có quyền nói như vậy, mình tự nói rằng cá nhân mình có quyền nói vậy, nhưng mà trên thực tế là chỉ khi nào có người ăn mới có kẻ giết. Cho nên ngày xưa các ông vua đó, khi mà ổng tu theo Phật pháp rồi mà ổng ra lệnh ngày đó là ngày không sát sanh á, thì những người bán thịt không sát sanh á thì người ngoài cũng không có thịt đâu ăn, không có thịt đâu ăn. Cho nên rồi nếu mà cái người mà làm thịt họ nghĩ rằng có người giết á mới có người ăn, hay là có người ăn mới có người giết, nhưng mà thực ra hai cái đó chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Cũng giống như tà hạnh vậy đó, mình nói rằng tôi ăn mặc theo tôi nói gì đó kệ tôi, tôi nói là kệ tôi, còn mắc gì mà tới khi họ mà họ phải đụng chạm tôi. Nhưng mà thật sự khi mà mình làm những cái mình tức là mình kích động á, làm cho họ phải khởi lên tâm hồn. Nó thường đó, cho nên nói là ăn trộm bất cứ thì Phật tử thấy, ngay cả khi mình đeo vàng, đeo bạc, có nhiều đủng đỉnh, mình đeo cổ hai ba nó sợ. Bây giờ có nhiều người lạ lắm, khi mà chúng tôi đi về dưới miền Tây đi lên, đi dọc đường gặp, không biết nhiều cái cô bé gái, không biết nó muốn cái chuyện gì, nhưng mà nó đeo đầy người hết á. Không hiểu rằng vậy nó có lợi ích gì và đồng thời nó đem tới tác hại gì. Trong lúc mình muốn yên ổn, không, mình muốn được, không muốn ai đụng chạm tới mình, thì mình muốn cuộc sống mình bình yên. Mà cái tay vậy đeo một lần 7-8 chiếc lắc, rồi nữa là dây chuyền á, nó là cổ đeo một lần 2-3 sợi, rồi bên này đeo thậm chí là 10 ngón tay, rồi như là đeo gần hết rồi. Như vậy có phải chăng rằng ngay nơi đó mình đã kích thích, tức là mình làm cho tâm tham kẻ khác nổi dậy và làm cho người khác phạm vào tội lỗi? Thì chữ tà dâm cũng vậy. Tà dâm không phải là mình có ý nghĩ thương người khác hoặc là xâm phạm với người khác, nhưng mà nếu mình không tự giữ mình đó, thì mình làm cho kẻ khác xâm phạm mình. Như lần trước chúng tôi nói người nghe đó, nhưng bây giờ là cho mình nhiều cái đời mới, nhiều cái mốt, nhiều kiểu ăn mặc lâu thôi, lâu thôi. Cho nên chỉ cần ăn mặc không là nó làm cho người ta khởi tà dâm thôi. Là ngay cái đó là mình phạm, chứ không phải là đợi cái người đó phạm tới mình mới gọi là người đó họ phạm tội tà dâm. Nhưng mà mình ăn mặc lâu thôi, đó là thở hang này kia, thì coi như là cái đó là cái để gieo nhân tà dâm và chính mình thì chịu đau khổ trong sự đời. Đó, mình thử đọc sách và đọc báo những thế giới phương Tây đó. Nó đi tới những giai đoạn, những vấn đề nữa là cho bằng nữa là cùng dâm, hoặc những cái vấn đề nữa là đa số nữa là giết hại với nhau, hoặc là ở ngoài đó là vì sao? Là vì không phải vì xã hội đó không có biện pháp hạn chế, nhưng mà khi nào không hạn chế được người mà có tà hạnh đó thì sẽ xảy ra những chuyện hành dâm đó. Vì sao vậy? Vì người ta không ăn mặc không đứng đắn, thì tự nhiên cái người kia họ sẽ bị kích động bởi vì bản năng của họ, và họ làm một việc đó là trái với là công lý. Và khi họ làm trái công lý rồi, họ phải giết người đó để họ bịt miệng, do đó sinh ra án mạng. Rồi bây giờ ngay cả báo chí của mình, hoặc là một số thử nghe là bài bác về những cái tai, cái nạn, tệ nạn này kia, rồi người ta nói rằng tại sao mà đạo đức không lên tiếng, mà đạo đức không có. Khi mà còn cho phép mọi người được hiểu và được làm những hành động đó, tức là tự mình gây nên chuyện đó. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni nói một câu rất hay là khi nào mà người ta tuyên bố có nền hòa bình, người ta tuyên bố thành lập nền bình hoặc củng cố bình, là lúc đó đã xây dựng cái nền bóng chiến tranh. À, khi nào mà kêu gọi hòa bình và đồng thời hội họp đến hòa bình, làm nên hòa bình, thì lúc đó đã có chiến tranh, đặt nền móng chiến tranh. Bởi vì nếu thật sự hòa bình là tự động nó hòa bình, không cần phải kêu gọi, nghĩa là đừng đánh nhau, đừng có làm gì hết, và mỗi người đừng có tham, thì tự mỗi người đừng tham, là lúc đó đã có hòa bình rồi. Mà bây giờ nó là mình kêu gọi hòa bình là đã đặt nền móng chiến tranh. Ông Kiết là một cái ông nói, ông là một triết gia Ấn Độ. Ở đây là cái chữ tạm người ta muốn dạy chúng ta cũng vậy. Tức là khi nào mình muốn cho người ta đừng khởi đa tâm, thì chính mình giữ làm sao người ta đừng có gì để khởi. Chứ mà mình cứ nghĩa là treo gẹo hoài mà chúng ta không khởi thôi. Người ta khởi rồi mình phiền não, rồi mình khổ. Thì ngay nơi mà mình đã không được đầy đủ trí hạnh, là lúc đó mình đã phạm vào tà dâm. Ở đây cái chữ tạm nó quan trọng lắm. Thì các Phật tử muốn gia đình mình yên ổn, muốn con cái mình tốt đẹp, thì mình phải biết được cái chỗ này để mình giữ được con. Nữa là cho nên cha mẹ lâu thôi thì con cái nó phải bắt chước thôi, nó bắt chước lâu con theo đó, nó là nhân quả. Và cái thứ tư là vì lìa lời nói dối mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt khỏi cái sự dục mạ, giữ gìn chánh pháp như lời thệ nguyện ca, làm nhất định được kết quả. Thì ở đây tức là nói phần thứ tư là nói về nói dối đó, tức là chẳng những mình không có nói dối, mình không có nói láo, mình không có làm các cái ác hạnh về cái ngữ, tức là cái lời nói của mình, nhưng mà mình còn dùng cái lời nói đó mình khuyên người, và mình nói cho người ta tin tưởng của mình đó. Tức là mình bố thí, tức là mình đem cái lời nói của mình á, giống như nãy là chúng tôi nói là pháp thí á, tức là mình khuyên người ta làm lành thánh dữ, mình nói những cái điều thuộc về chân lý, mình làm cho người ta giác ngộ và tu hành, và đồng thời lời nói của mình á làm cho mọi người có thể từ một người nữa là đang hung dữ về chuyển thành một người tốt đẹp. Mình khuyên một cái lời nói, tức là mình bố thí ban bố một cái lời nói không có tiền bạc, nhưng mà lời nói đó xoay chuyển được một người khác, thì nơi đó mình đã bố thí. Và với công đức bố thí đó thì người đó sau này đó khỏi có sự dục mạ, tức là bị người ta mắng chửi mình đó. Nếu mình nói lời nói tốt thì cái kết quả công đức của mình là không có bị người ta dục mạ, và giữ gìn chánh pháp như lời thệ nguyện ra, làm nhất định kết quả. Tức là khi mình thệ nguyện, mình phát tâm làm gì đó, thì cái lời nói mình cũng chân thật nữa, khi mình nói ra đó thì mình làm được, và lời nói đó sẽ tạo đến kết quả là mình có thể thành đạo được. Đó, trong tương lai đó, mình có thể là thành tựu được chánh pháp. Thì nếu ở đây thì lần trước tôi nói hơi nhiều về cái việc nói cái miệng của mình đó. Thật ra bây giờ không có thời giờ để nhắc lại, nhưng mà nói khó là Phật tử biết rồi. Ngoại từ cái việc mà mình nói lời nói dối, nói không thật á, thì mình phải nói lời nghĩa là cơn thiệt ngữ, giống như Đức Phật nói. Tức là Đức Phật nói một lời mình gọi là cơn thiệt ngữ, là lời nói không có hư vọng, lời nói làm tốt đẹp chúng sanh, và lời nói mà có bằng 2000 mấy trăm năm thì vẫn còn tin nữa. Còn lời nói của mình nó có thể là trong vòng vài ba tiếng hồi ta hết tin. Có nhiều người nói ra là ta đã không tin rồi. Cho nên có nhiều người Phật tử biết là người ta nói đến nỗi mức độ nói không thật ra cái lỗ mình. Mới vừa nói là nghe là nói là biết mà nó không hiểu. Tức là mới nghe nói là đã xác nhận là nói con gốc của nó là không hiểu rồi. Ở đây mới là người nó mất hết niềm tin được. Còn có nhiều người nói xong rồi mình tin. Mới đầu mình nói, mới nghe tưởng mình nói thiệt, nhưng mình về cái chừng hay lại biết là nói không hiểu. Thì cái thời gian nó còn chậm hơn. Thì còn Phật tử thấy rằng những lời nói của Đức Phật hoặc những thánh nhân hoặc những bậc cổ nhân, người ta nói một lời nói đi vào lịch sử 2000, 3000 năm và có thể tới 10000 năm, lời nói nó vẫn còn giá trị, được gọi là lời nói chân thật nữa, lời nói có giá trị, lời nói trở thành chân lý. Thì bây giờ mình nó phải học kỹ đó, mình nói cái nào mình thấy là nó có giá trị, nó đem lại lợi cho mình, cho người, cho con cái, mọi người xung quanh, là mình biết đó là lời nói thật. Còn không thì mình đừng nói. Và nếu mình nói ra những lời nào là mình lên kia người ta làm điều đấu khổ công đức đó, sau này mới trở về mình là mình không bị người ta mắng chửi mình, nhục mạ mình. Thì bây giờ chúng tôi nói qua cho quý vị nghe về cái thứ năm, tức là sau cái nói dối đó thì các Phật tử qua vì lời nói liên gián mà làm nên làm bố thí, nên thường cào có của báo không ai tin đoạt bà con hòa thượng bằng một ý chí thần không thấy định. Tức là trong cái ngữ á, là khổ của mình nó có 4 cái: nói dối, rồi nói là ly gián. Ly gián là sao? Tức là mình tới đằng đây nói chuyện đằng kia, tới đằng kia nói chuyện đằng kia, chăm chích cho người xa lìa ở nghĩa, chọc vợ cho người không thể luôn tay, được gọi là lời nói ly gián. Ly gián mình nói theo cái ngôn ngữ bình dân mình gọi là tâm truyền ốc mà không bụng gạo á. Tức là tới đằng này nói đằng kia, nói đằng kia. Mà quý vị biết là trong đời có nhiều người vậy, chứ không phải là một người, mà không phải là không có. Tức là bạn bè ba người á, nên kinh nói con người ở đời thường bất bình với nhau là chúng ta nhắc chân vào. Hai người đang chơi chung thì có người thứ ba bước vào là cái cuộc chơi tay ba vỡ ngay. Vì sao vậy? Người thứ ba này họ tới đằng này á, họ nói khác. Rồi họ qua anh này á, họ nói khác. Cho nên tới anh này á, thì nói tốt anh này, mà tới bên này thì nói xấu anh kia. Giữa hai cái đó làm cho cái kẻ thứ ba này nó tạo thành cái điều kiện phá tan cái tình bạn, gọi là tình bạn tay ba này. Chỗ này là chỗ để Phật tử chú ý là cái chỗ mà ly gián ngữ đó. Tức là một cái là vọng ngữ, hai là ly gián ngữ, tức là lời nói mà ly gián tạo thành cái mối tốc hòa. Và trong đạo Phật nó có một cái gọi là phá hòa hành tăng, tức là lời nói mà cái tội đó nó nặng như tội ngũ nghịch. Là mình ở trong chùa đó mà mình nói một lời nói đó mà làm cho tăng chúng không hòa hợp lẫn nhau thì Phật tử đó phạm vào ngũ nghịch. Tức là một trong tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A Tà Lê, giết A La Hán là Phật ra máu, và đồng thời nữa là phá hoại hành tăng. Cho nên nhiều khi Phật tử mà họ vào chùa nhưng mà hỏi tại sao vào chùa mà không có công đức mà lại có tội, là vì không hiểu được các giáo lý và đời mình phạm vào những cái giới về cái luật cơ bản. Rồi cái đó là điều rất quan trọng lắm mà Phật tử tin vô chùa mình làm cho kỹ, mình nghe cho kỹ, và đồng thời khi mình thực hành cái việc gì vậy, mình phải cẩn thận, vì trong mọi cái đều làm tổn giảm công đức của mình, và mọi hành động của mình, lời nói của mình đều làm tăng trưởng công đức của mình. Hai đường mình thấy cộng một. Nên nhiều khi đó, Phật tử vào thăm ông thầy này, rồi cái nghe ông thầy này ông nói như vậy, rồi cái mình nghe nó chuyện ngoài đường, mình nghe chuyện Phật tử đó, mình đem mình để lại cho thầy này nghe. Rồi cái lát qua ông thầy khác, mình lại nói một chuyện khác, đem người khác kể cho ông thầy nghe. Rồi giữa hai người này nghe qua nghe lại, sinh chuyện xích mích lẫn nhau, hoặc là chính mình làm ly gián giữa thầy này và thầy kia, thì người đó phạm một trong tội, được gọi là ngũ nghịch. Và Phật tử biết tội ngũ nghịch là trong kinh Địa Tạng đó là đọa vào trong cảnh giới nghĩa là vô gián địa ngục, tức là trong năm tội đó thì nó có cái tội đó. Mà mình không biết, hoặc là mình biết mà mình vẫn coi như là thường, cho nên mình làm cho tăng chúng trong một cái chùa hay là trong một cái gì đó nó xào xáo thì đó gọi là phá hòa thì tăng. Bởi vì tăng tức là hòa thì
là lẽ ra trong luật trong chùa là các vị tăng họ thống nhất lẫn nhau, nhưng mà họ bất hòa lẫn nhau vì ai đó, thì chính cái gì ai đó là nguyên nhân làm phá hoại tăng, như vậy là phạm tội đó. Mà Phật tử thường thường bây giờ Phật tử hay gây ra cái đó lắm, không phải là thường thường tăng với tăng ít phá hoại tăng lắm, nhưng mà Phật tử và tăng lại làm phá hoại tăng. Cho nên cái điều người thì ghen người này ghen người kia mà làm cái chùa nó rối tung, cái thật ra là không có gì cả.